cũng thấy mình có nhiều khuyết điểm đúng không?
Yeah.
Mình cũng muốn sao mà trong mình có nhiều ưu điểm. Không, cũng là muốn, trong tâm mình cũng muốn. Không? Yeah. Nhiều khi cái khuyết điểm của mình ấy là do cái thiện căn của mình nó ra. Lắm lúc cái ưu điểm của mình là do cái bất thiện căn phát sinh. Không có tin nhỉ? Đúng rồi.
Ưu điểm nhiều quá ngã lên.
Ngã này là ngã xuống không nên là ngã lên. Nên lắm lúc cái thiện căn phước đức của mình ấy, không có cho phép cái ưu điểm của mình phát triển. Nên những người nào mà cái thiện căn nó yếu ấy, nhiều khi nó phát triển cái ưu điểm. Thì nói thực ra đó là không nói phước đức, nói căn đó. Thì con có phước đức. Ví dụ bây giờ con có cái phước đức có 10. Nhưng mà cái tâm tham của con đó, nó có 5 thôi. Thì cái phước đức của con đó, nó phát ra sẽ ít. Tại phước đức nó tùy theo cái tâm của mình. Nếu con làm phước đức nhiều nhưng mà ồ, tôi chỉ muốn sống cái đời sống nó an nhàn, tức là con không có tham cầu nhiều, thì cái phước đức nó kéo dài an nhàn. Con có thể có một cái đời sống an nhàn, an nhàn thì nó đừng có tùm lum tà la chuyện. Cho nên con cũng cần phải danh vọng nhiều, tiền bạc thì nhiều hết. Cái an nhàn của con nó có thể kéo 10 đời do cái phước đức đó. Nhưng mà mỗi một đời đó của con thì nó không có một cái gì ưu điểm lớn gì hết. Cái người mà cũng có cái phước đức 10 nhưng mà cái tâm tham người ta đến 6, 7, 8 thì tự nhiên là nó sẽ ra cái tài này, tài kia, cái bằng cấp này, bằng cấp nọ. À, cái đó. Thành ra là cái bất thiện căn, cái thiện căn của mình nó yếu, cho nên nó ra cái ưu điểm. Cho nên đừng có nhận xét cái đời sống thế tục này mà cho là phước không phước này. Nên bao giờ mà mình đúng là có công, đúng là có trí huệ chân thật, là có từ bi chân thật gì đó, lúc đó mình phải cận phước đức lớn, vì cái đó là để lợi chúng sinh, nhiếp chúng sinh. Còn khi mà ở trong cái giai đoạn tư lương tu tập đó, thì thấy mình ít ưu điểm đó, mà đừng nghĩ là mình vô phước. Do bởi vì nhiều khi tâm mình không có tham mạnh, không có tham mạnh thì tự nhiên là nó không có nhiều cái lực gì trong đời sống này. Nên mấy đó nữa là mình cũng phải, người tu là phải quan sát cái những cái thiện pháp ác pháp trong ở nơi mình ấy. Mà mình biết đừng có thấy người khác nó làm quá, nó thành công quá, nghe mình nôn mình nôn cái mình cũng khởi lòng tham lên nữa. Nên lắm lúc mà có thể phước đức của mình rất nhiều đó, nhưng mà bởi vì mình sợ nhân quả sợ gì mà cái phước đức nó phải điều hòa đi, nó có thành ra những cái công cụ mà mình dễ làm ác, dễ làm bất thiện. Thì là ông sư rộng. Nghe chuyện kế tiếp Potila là lại ông sư rỗng. Biết rỗng cái gì? Đức Thế Tôn lúc đó ở tại Kỳ Viên thì có trưởng lão Potila lầu thông tam tạng trong suốt thời đại của bảy Đức Phật, là người tuyên đọc giáo lý cho một nhóm 500 tỳ kheo. Một ngày nọ, Đức Phật nghĩ thầm: nếu có dịp, ta sẽ khích lệ trưởng lão này chấm dứt lậu hoặc. Và từ đó mỗi khi tôn giả đến bên Thế Tôn, thì Phật thường gọi đến đầy Potila rỗng, hoặc chào ông Potila rỗng, hoặc ngồi xuống Potila rỗng, rồi xong mà thôi đi Potila rỗng. Và khi trưởng lão ra đi, ngài còn nói theo: Potila rỗng đã đi. Trưởng lão Potila tự nghĩ: ta thông thuộc tam tạng và đọc thông suốt hết tất cả mọi chú giải, ta là giáo thọ của 500 tỳ khưu, của 18 hội chúng, vậy mà Đức Thế Tôn luôn luôn gọi ta là Potila rỗng. Chắc chắn là vì ta chưa có phát triển chánh định nên ngài gọi ta như vậy. Và rất kích động, trưởng lão quyết định vào rừng thiền định. Chiều hôm ấy, ngài sắp xếp y bát và vào chập tối đi lẫn trong hàng người nghe kinh. Các tỳ khưu đang tụng kinh không để ý đó là thầy của mình. Potila đi một khoảng đường 120 dặm, cuối cùng đến khu rừng có 30 vị tỳ khưu đang ẩn cư. Đến nơi, ngài chào vị trưởng chúng và nói: bạch trưởng lão, xin hãy chỉ giáo cho tôi. Ngài trưởng chúng nói: tôn giả, ngài là giảng sư, chúng tôi còn phải học với ngài, sao ngài lại nói như vậy? Nhưng Potila nói: thưa ngài, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Thật ra tất cả các tỳ khưu này đều chứng quả A-la-hán. Vị trưởng lão đệ nhất nghĩ thầm: vị tỳ khưu này vì học rộng chắc chắn sẽ cao ngạo, và vì thế đưa Potila sang vị thứ hai. Người thứ hai lại truyền xuống cho người thứ ba. Cứ thế họ đẩy Potila đến người trẻ nhất trong nhóm, một chú sa di 7 tuổi đang ngồi vá y. Như thế kiêu khí của Potila đã giảm rất nhiều. Potila đến bên chú sa di chắp tay cung kính: đại đức, xin chỉ giáo cho tôi. Chú sa di nói: Ơ kìa, giáo sư, ngài nói gì thế? Ngài hơn tôi về tuổi tác và học vấn, tôi còn phải học với ngài. Otila nói, đại đức, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Chú Saji nói, thưa tôn giả, nếu ngài kiên nhẫn, tôi sẽ chỉ cho. Thì tôn giả nói, tôi sẽ kiên nhẫn, nếu ngài bảo tôi nhảy vào lửa, tôi cũng nhảy. Chú Saji chỉ một cái ao cách đó không xa, bảo Potila, hãy xuống ao và để cả y áo. Chú biết rằng Potila mặc y đẹp đắt giá, nói thử như vậy để xem Potila có dễ dạy không. Vừa nói xong, Potila đã nhảy xuống ao, y áo ướt sũng. Chú Saji kêu lên, hãy đến đây. Lập tức Potila leo lên và đến gần chú. Chú bảo, này tôn giả, giả sử ở đây có một cái hang với 6 cửa, một con tắc kè chui vào hang. Người nào muốn bắt nó phải biết 5 cửa hang, chừa lại một cửa là sẽ tóm được tắc kè. Như thế, ngài nên đóng hết 5 căn và tập trung vào ý căn. Với một người thông minh như Potila, câu nói của chú Saji đã soi sáng vấn đề. Ngài nói, như thế đã đủ, đại đức. Potila tập trung tư tưởng, quan sát thân mình và bắt đầu thiền định. Đức Phật ở cách xa 120 dặm, biết rằng tôn giả sẽ trở nên bậc đại trí tuệ. Ngài hóa hiện trước tôn giả và nói kệ: tu thiền, trí tuệ sinh, bỏ thiền, trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Nghe xong, Potila đắc quả A La Hán. Bây giờ mình đã nghe nhiều chuyện và mình biết là cái liên hệ của người ta rất nhiều đời. Potila này 7 đời chư Phật đều là cái người tinh thông về Phật Pháp, mà cả ba tạng. Ở đây mình thấy là những câu chuyện đây mình nên suy nghĩ để mình biết. Thì trước có câu chuyện là mà ông Bà La Môn nó kêu Phật là con rồi đó, nhận là con, mình biết rồi đó. Cho nên trong 7 đời chư Phật như vậy mà trường lão Potika này, Potila này đều là lầu thông tam tạng, thì mình cũng biết là trong 7 đời đó Đức Phật Thích Ca chưa chắc là một người lầu thông tam tạng gì hết. Ngày nay Đức Phật thành Phật, ông ta trở thành là một đệ tử. Cho nên lắm lúc mà rất là khó nói, con người mình gặp nhau thì nó gặp trong đời này, cái tâm thức của nó là cái tâm thức của đời này, thì nó đối xử hoàn toàn đúng theo cái đời này. Nhưng mà lắm lúc không biết là đời trước là như là sao. Lắm lúc đời trước ông đệ tử là ông sư phụ, mà ông sư phụ là đệ tử. Rất nhiều những cái điều đó, khi mà mình muốn nhìn nó thấu vào trong cái sự thật của hiện hữu của chúng sinh thì mình quan sát tư duy những cái câu chuyện này, nhân quả qua lại ở đời này. Cho nên vì vậy á, mình biết rằng là thực sự người ta khi gặp nhau nó còn có những cái dính dấp trong bao nhiêu đời trước. Cho nên nó không có cách gì mà nó gọi là đối xử công bình, bình đẳng thì được hết đó. Nắp đủ hết. Nên cái chỗ mà mình có nói bình đẳng gì ấy, là nó ở cái chỗ đệ nhất nghĩa, ở cái chỗ chân lý. Còn trong, ở trong cái mặt thế tục của mình ấy, duyên khởi của mình ấy, cho nên nó dính dấp với nhau không biết bao nhiêu đời kiếp, nó sai khác với nhau à. Vậy á, mình biết được là đó là cái mình nhận định để thấy cuộc sống này thực ra nó tương đối, nó duyên khởi, và thực ra nó huyễn ảo, nó không có một cái thực ở nơi nó, một cái cố định gì ở nơi nó, chắc chắn là như thế. Nó thay đổi, biến đổi đôi khi ngay trong một đời. Ở đây mình thấy rằng là ngài Potila này ấy, thử nói bảy đời Phật rồi mà đều thông suốt tam tạng kinh điển, thì mình biết là cái vị này trí huệ như thế nào. Dù rằng là cái trí huệ nó chưa vào đến cái mức vô lậu cái gì, nó còn là thế tục trí, nhưng mà phải biết là nó tinh thông ghê lắm, nó mạnh ghê lắm. Nhưng mà bây giờ bị Đức Phật kêu là rỗng. Cho nên con người mình thì giờ mình nói mình đừng có để nó rỗng tâm. Ở đời con người nó có cái bệnh là rỗng xương. Người bệnh rỗng xương thì người ta đau lắm, bị cái đau đớn lắm. Hình như cái tủy ở bên trong nó khô mất dần á, cái rỗng xương. Thì mình cũng để mình đừng có bị rỗng tâm. Thì người ta cũng nói cái câu là thùng rỗng thì kêu to. Thì biết là tức là ý nói cái người nổ, người ấy thùng rỗng kêu to, kêu to, nhưng mà thực ra bên trong rỗng. Khi mà có những con người mà mình có những cái đặc biệt, có cái danh, có cái nhất là có bằng cấp, có danh gì đó, thì thực sự nó dễ vào trạng thái rỗng tâm lắm. Đây là mình nói đời trước rồi nói đạo sao. Thực ra cái kiến thức, cái trí thức ở ngoài đời ấy, nó cũng nhiều vô cùng tận, nó như biển, nó mênh mông, nó bất cùng tận. Đôi khi mình chỉ học trong một thời gian nào đó đại khái được cái bằng cấp, nó rất là hạn hẹp. Nhưng mà đôi khi mình cũng như là leo lên lưng cọp ấy, có cái bằng cấp đó rồi ấy, thì tự nhiên là cái tâm của mình ấy, nó cứ như là mình phải là một người đặc biệt. Và thực ra mình có cái gì đặc biệt hết. Lắm khi mình chỉ có một cái kiến thức, mà mình biết là khi mà mình thi đến gì, đâu phải là mình phải biết hết rồi mình mới thi đậu đâu. Mình biết đến một phần nào thôi là chống cho mình đậu. Cho nên dù mình có cái bằng đó, nhưng mà trong cái ngành đó của mình cũng chỉ biết đến một phần nào thôi, chứ đâu phải là mình toàn tri trong đó. Nhưng mà khi có cái bằng đó, thì cái tâm của mình ấy, nó bị cái bằng đó là cái bùa mê thuốc lú vậy đó. Cho nên nó làm cho cái tâm thức của mình ấy, nó bị rỗng. Người có bằng ấy, mà bằng ngoài đời vào chùa nó cũng không có muốn ngồi nghe giảng. Không lẽ bây giờ mình có bằng như vậy mình ngồi nghe người khác nói? Thành ra cái ông thầy đó cũng phải có bằng rồi hay chưa? Cho nên cái đó là gọi là rỗng tâm á. Là ngoài đời nó bị cái rỗng vậy đó. Mà thực ra là mình rất là vô tri. Lắm lúc mà nhiều cái về Phật Pháp đó, mình còn biết đó, còn thua xa một cái bát nấu cơm trong chùa nữa. Nhưng mà mình bây giờ thì mình cũng nghĩ rằng là nó không có thể nào như vậy được. Mà lý do là bởi vì mình có cái bằng. Cho nên khi có cái bằng rồi ấy, hay là là có một cái gọi là có một cái thế gì, cái quyền thế, là có một cái học thức nào đó chưa phải là bằng cao lắm. Thì bao giờ theo đạo thôi á, thì cũng muốn là ông thầy của mình phải là một người nổi tiếng. Nó vậy, thầy mình phải là một cái một vị mà nổi tiếng. Thì nổi tiếng là bao giờ cũng nổi tiếng thì ở trong cuộc đời. Cho nên ví dụ như là thời nay mà bây giờ mình theo đạo thì ông thầy nổi tiếng nó phải là một Rinpoche, Lung Tung Phèng Rinpoche phải là một vị Rinpoche nổi tiếng. Nếu mà nói là mình có một cái liên hệ với ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, thì mình càng cảm thấy là đó là một cái xứng đáng vô cùng. Đó. Cho nên á, mà thực ra đó thì tâm thức của mình nó rỗng. Thực ra cái biết về đạo của mình á, nó là con số zero. Số zero, mình chỉ có thể học nổi tính không mà thôi. Nhưng mà mình luôn luôn mình nghĩ như vậy. Và luôn luôn cũng nghĩ là mình là một cái con người á, phải có bậc thầy hạng nhất, ngài Đạt Lai Lạt Ma. Phải có bậc thầy hạng nhất như vậy. Và đừng có nói mình gì mấy cái chuyện vào chùa hay công quả công đức cái gì, nói những cái chuyện thấp kém đối với mình. Cho nên cái tâm nó rỗng như vậy, bạn biết cái tâm rỗng là như thế nào. Đức Phật gọi ngài Potila này là rỗng, mà ngài Potila này đâu phải là những cái đó, mà còn bị Đức Phật kêu là rỗng. Cho nên những cái người đó nó bị rỗng tâm. Những cái con người mà nó nhận đó là giới thành phần trí thức này nọ, khi mà họ vào đạo họ bị cái rỗng tâm, họ bị một cái sợ hãi, họ bị một cái mặc cảm ở bên trong, mà họ lại nghĩ kiêu mạn, nghĩ đó là cái ngon lành của họ. Cho nên những cái người đó hay tìm phong trào để theo, tìm những cái danh vọng để bám víu. Cho nên cái tâm nó rỗng kinh khủng. Cho nên nó là cái thiện căn quá ít ỏi. Thực sự là nên hồi đó có mấy thầy nói muốn đi qua Ấn Độ Tây Tạng học đạo. Thì hãy cũng nói giờ tụi con muốn học đạo thì tụi con cũng phải học cái Phật Pháp của Hán Việt trước, Phật Pháp của Tàu Án trước, nó có căn bản thì con mới học cái của Tây Tạng nó mới được. Chứ giờ nó chưa có căn bản mà sao học. Cái điều thứ hai nữa là cứ bảo là qua đó để tìm minh sư. Đi tìm minh sư thì mình cũng phải là, nếu mình là đồ đệ thì mình cũng phải là minh đồ đệ chứ. Thì mình mới gặp minh sư chứ. Còn bây giờ ngay tâm tính của mình, ngay chí hướng của mình, cái gì của mình nó cũng đều lệch lạc, thấp kém, và nó còn tham vọng, tham lam đủ thứ, thì minh sư ở đâu ra? Bây giờ mình gặp cái vị thầy Tây Tạng chân chính đó, thì làm sao cũng nhận. Ông thấy tâm thức của mình sao mà ông nhận được. Cho nên mình sẽ gặp toàn là vậy đó, toàn là những ông thầy giả. Người ta cái kêu là lang băm Cho nên vì vậy á, mình biết rằng là thực sự ra là mình phải chỉnh đốn cái con người mình trước tiên. Chứ đừng nghĩ rằng là tự động là mình ngon lành, mình nói là tôi là chỉ có minh sư mới là xứng đáng với tôi. Cho nên những cả những cái người phát tâm học đạo đó, nó cũng bị rỗng tâm luôn, bị rỗng tâm của nó. Cho nên chính vì vậy mình hiểu cái chữ rỗng ở đây nó như thế nào. Thì ngài Potila này là một giáo thọ một nhóm 500 tỷ khu, tức là phải biết là ngài giảng dạy pháp Phật pháp vậy đó. Thì Đức Phật nói nếu có dịp ta sẽ khuyến khích cái trưởng lão này chấm dứt lậu hoặc. Thành ra đó, lậu hoặc hai cái chữ thực ra nó đều là tên của phiền não. Lậu cũng là tên của phiền não, hoặc cũng là tên phiền não. Bữa trước mình nghe đó, Lậu là nói trên phương diện khổ đau của cuộc đời, là mất mát vô thường, mất mát tiêu diệt, và nó bất tịnh. Còn hoặc là nó che mờ, cũng cái phiền não đó mà khi mà muốn chứng đạo thì nó che mờ đi. Cho nên trên phương diện mà phải đoạn nó đi, gọi là đoạn học hoặc. Cho nên giờ Đức Phật thấy là lậu hoặc không có chấm dứt. Tại vì tất cả những cái mình học, mình biết, mình giỏi á, nó vẫn thuộc về thế tục trí. Cho nên mình cũng thấy ngay một điều là bây giờ có tiến sĩ Phật học cái chăng nữa thì cũng đâu có đắc A-la-hán, đâu có đắc Tu Đà Hoàn. Bởi vì dùng cái thế tục trí, cái thế tục trí nó có thể biết tất cả, nhưng mà cái phương diện mà nhập đạo, đoạn phiền não thì nó làm không được, nó không thể làm được. Và tất cả những cái biết, nó biết theo cái ý nghĩa phân biệt, biết theo ý nghĩa phân biệt, nó đa văn, nó phân biệt, nó sắp xếp, nó giải thích rồi đó. Nó nói đúng từng chữ, từng câu, từng trang, từng gì đó. Nhưng mà hoàn toàn là không có thể nào mà nó vẫn hữu lậu và vẫn bị hoặc che mờ hết. Cho nên cái tâm nó không có giải thoát, nó không có đắc đạo, nó không có thấy đạo. Cho nên vì vậy biết Phật pháp rất nhiều, nhưng mà thành ra toàn mặt ngoài. Mà Phật pháp của Đức Phật, Đức Phật đã là đâu có xuất hiện nơi đời này thì mở một viện đại học trao bằng tiến sĩ Phật học, nó đâu có như vậy. Đức Phật xuất hiện để cứu độ chúng sinh thôi. Cái pháp Phật nó là để cứu độ chúng sinh, không phải là để lấy bằng tiến sĩ. Cho nên giờ nó biết thật nhiều mà nó không cách cách gì đạt đến cái chỗ giải thoát hết á, chứng nhập chân lý. Thành ra cái tâm nó vẫn là mê mờ, mà khổ đau nó vẫn còn đầy. Cho nên kêu là rỗng. Nên Đức Phật nói hết, Đức Phật giờ đối xử như một thiền sư. Potthila rỗng đến đây. Chào ông Potthila rỗng. Ngồi xuống đi Potthila rỗng. Thôi đi đi Potthila rỗng. Potthila rỗng đã đi rồi. Ông này rỗng từ lúc thấy Phật cho đến bên cạnh Phật, được nghe Phật kêu, đến bên cạnh Phật, ngồi bên cạnh Phật, đứng dậy, đi khỏi, vẫn rỗng như thường. Đau khổ. Phật nói tin ta là để ở gần ta, ở gần ta là để nghe pháp, nghe pháp là để tư duy, tư duy là để tu tập, tu tập là để chứng đạo giải thoát. Cho nên gặp Phật đó, đến gần Phật rồi, sau khi đến gần Phật rồi đi khỏi Phật đó là để tu tập giải thoát. Giờ Đức Phật kêu ông là đến đây thì cũng là rỗng, chào hỏi nhau cũng là rỗng, gặp gỡ ở đó, gặp gỡ trước mặt ở đó là chào hỏi, ngồi xuống đi là ngay bên cạnh cũng là rỗng, ngồi xuống bên cạnh rồi thôi đi đi là đứng dậy đi đi cũng là rỗng, đi rồi cũng vẫn là rỗng. Cho nên biết đấy, cho nên ngài ta mới nghĩ ta thông thuộc, thông suốt tam tạng và đọc suốt tất cả mọi sự giải thích giáo thọ của 500 tỷ khưu về 8 hội chúng. Vậy mà Đức Thế Tôn luôn gọi ta là rỗng. Cho nên là biết ngay là ta chưa phát triển chánh định, nên là ngài gọi ta như vậy. Bây giờ đây đến chánh định. Khi mà pháp của Phật á, đầu tiên là lắng nghe. Thì khi nghe như vậy á, là mình đã, cái tâm thức của mình á, nó đón nhận những cái pháp vào, là nó đã có một cái huệ, kêu là văn huệ, hay là văn sở thành huệ. Thì khi nghe huệ đó tức là xưa nay á, mình có gặp bất biết bao nhiêu những cái kiến thức ngoài đời, cũng không có một cái kiến thức nào nói đời là khổ. Mình có gặp những cái kiến thức rộng lớn, rộng rãi của y học, y khoa đi nữa, y khoa là cái ngành chuyên môn thấy bệnh người, trong đó cũng không có nói đời là khổ, cũng không có nói cái vô thường, cũng chẳng nói cái vô ngã. Cho nên vì vậy á, mình đã đi khắp thế gian này á, mình không có nghe cái đó. Bây giờ mình đến gần Phật, mình bắt đầu nghe toàn thể cuộc sống là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì là bắt đầu mình có một cái trí huệ chân thật. Và trong đạo Phật là cái mà tâm thức mình ấy, mà nó nhận ra được cái chân lý, mà chân lý nó phải phổ biến hết. Cho nên mình đừng nghe đạo Phật mình nói đạo Phật bi quan, bởi vì cái khổ nó là chân lý, cho nên bắt buộc nó phải nhiếp hết tất cả cái cuộc sống của muôn loài nó mới là chân lý. Mà cái lý do mà nó là khổ là bởi vì nó vô thường. Cho nên cái lẽ vô thường nó cũng biến khắp hết tất cả ba cõi. Mà nếu mà mình vào sâu nữa đó, là tại vì khi mà mình học đó, thì mình cứ muốn tức là khi học là nghe đó, thì nghe là mình cũng muốn nghe cho nó ra cái lý lẽ, cho nó ra cái lý lẽ. Thì bởi vì ba cõi nó đều là quả, nó đều từ nhân mà ra, nên mình có thể đặt câu hỏi là làm sao mà mình biết được là nó vô thường. Khi mà một cái gì mà nó đã kéo dài cả triệu năm, làm sao mà mình biết nó sẽ vô thường? Thì cái lý lẽ ở trong đạo sẽ cho mình hay. Khi mà mình không rõ, mà khi mình có một cái lý để cho nó rõ, thì tức là hội nó sáng tỏ. Nên giờ nó biết rằng là khi nghe đạo Phật đó, là ngay lúc nghe đó mình đã đón nhận cái hội. Cái hội này nó là cái hội của sự thực, mà cái sự thực này nó rất cụ thể, bởi vì nó là sự thực của mình, hoàn toàn của mình, và nó là sự thực, là một cái sự thực nó phổ biến, nó hoàn toàn của mình, và nhìn lại ấy, thì nó là sự thực của tất cả hữu tình, cho nên hoàn toàn nó cụ thể, nó không có phải là trừu tượng, không phải là lý thuyết. Nên vì đó để biết được là mình thấy cái vô thường biến khắp, mà lý do là bởi vì nó đều là kết quả hết. Cái nào nó có mình thấy nó đều là một quả, nó có nhân của nó, cho nên mới là khổ quả, mới lại tập nhân ở đấy đó. Cho nên lúc giờ mình sẽ nghe bắt đầu văn là có huệ liền, là huệ chân thật, rồi mình mới tư duy là để xem có đúng, và mình có cái nghi ngờ nào đó, thì bắt đầu nó được khai mở đó. Mình tư duy là nó có cái phần của riêng mình, cái văn huệ nó là nó đón từ thầy, nó đón nhận cái trí huệ đó từ bậc thầy, nhưng mà nó phải tư duy để xem là lời của thầy nói ấy, nó có đúng không. Những chỗ nào mà mình thấy nó khó khăn, nó bế tắc này nó, thì mình lại phải hỏi cái vị thầy, mình lại trở lại cái nghe, cái vị thầy nó sẽ giải đáp, rồi mình mới đón nhận cái giải đáp, mình thấy nó đúng, nó có lý, thì là mình lại tiếp tục cái huệ của văn và tư duy để nó đúng. Mà nó đúng thì nó cứ đi dần từ một cái điểm đúng như vậy, nó cứ đi dần sâu vào. Thì tư duy nhận xét mình người nó đúng theo cái lý lẽ đó không, nó có sai chạy khỏi đó không, nó có một cái gì ở nơi đó không, mình cố gắng tìm hiểu, tìm kiếm như vậy, thì nó là tư duy. Và khi mà tư duy đến một mức nào mình không thể là tư duy mãi, thì văn huệ đó để bắt đầu tư duy, nó gọi là tư huệ. Thì văn huệ, tư huệ nó đều thuộc về thế tục trí. trong lúc mình nghe và mình tư duy đó, mình không có thoát khổ, mình không có đoạn phiền não gì hết á, nhưng mà nó có cái huệ chân thật, nó sẽ dẫn đường cho mình đi. Thì bắt đầu á, đến cái lúc tư duy mà mình cảm thấy là không có cái nào nó ra khỏi cái chân lý mà mình đã học văn, tư duy thấy như vậy ở đó, thì lúc bây giờ đó nó vào cái tu. Mà khi nói đến tu thì huệ của Đức Phật đó, nó sẽ đi từ văn tư và tu, văn huệ tư huệ tu huệ. Khi vào tu á chính là thiền định. À, tu có nghĩa là không có tư duy nữa, mình tư duy đến một mức nào thôi. Ngài Potila này tư duy qua 7 đời Đức Phật mà chưa chịu vào tu, mà chỉ muốn làm giáo thọ, chưa chịu vào tu. Cho nên Đức Phật nếu ta có dịp thì ta sẽ khuyến khích ông ta chấm dứt lậu hoặc, tức là tu. Tu là thiền định. Cho nên là Ngài mãi ái luyến cái nghiệp và trí huệ của thế tục trí, và giáo thọ cho các vị tu hành, mãi ái luyến cái đó. Cho nên Đức Phật mới kêu là rỗng, thì Ngài biết ngay chắc chắn vì ta chưa có chịu vào cái giai đoạn tu tập cứ văn tư hoài. Cho nên bị kích động bởi cái điều đó mà trưởng lão quyết định vào rừng. Thì khi tu tập á, tức là nó bắt đầu áp dụng tất cả cái chân lý đó nhìn vào chính con người của mình. À, mình với người ấy, nó đồng một cái nghiệp và nó đồng một chân lý với nhau. Cho nên cứ nhìn vào mình cho nó rõ, thì nhìn sang người là thấy nó rõ liền. Và như vậy ấy, nó quyết định được cái tâm mình, nó quyết định được cái chân lý đó, nó có mặt khắp hết, nó là chân lý. Cho nên á, cái định á, là trước tiên là vậy, tâm mình á, nó đừng có tán động theo cái chuyện thế gian, cái nhân duyên thế gian. À, tôi là giáo thọ, tôi đi dạy Phật pháp rồi các vị này, nó không có theo cái đó nữa. Những cái đó là những cái tán động của thế gian, của cuộc đời. Cho nên nó phải xả những cái đó đi, nó lắng những cái đó đi. À, tâm của nó mới an tĩnh, nó mới an trụ. Mà cái đối tượng mà để cho cái Phật pháp á, nó hiển hiện ra, cái chân lý Phật pháp hiển hiện ra, cái đối tượng đó là thân với tâm của mình. Cho nên tất cả cái con đường vào tu, vào đạo á, nó gọi là tứ niệm xứ. Cái cánh cửa để vào đạo á, nó là tứ niệm xứ. Nó gồm có thân, gồm có tâm. Thì thân á, thì theo một bộ phái, theo hữu bộ á, thì cái quán thân á, là quán bất định. À, quán tâm á, thì phân là thọ với tâm. Thì quán thực sự ra là quán cái chân lý nó bất định, cái chân lý nó khổ, cái chân lý nó vô thường, cái chân lý vô ngã. Thì khi mà học pháp, suy xét, tư duy, nghe thấy đúng rồi, bây giờ phải quán. Quán là nhìn. Thì nhìn vào cái sự thật của mình. Mình gồm có thân với tâm. Nhìn vào cái sự thật đó, nhìn kỹ vào cái sự thật đó, để cho cái sự thật đó nó hiển lộ ra, nó hiển lộ ra ngay nơi thân tâm của mình. Thân tâm của mình là bất tịnh, là khổ. Cho nên quán thọ là khổ, quán thân là bất tịnh. Những cái chỗ mà đầu tiên là quán riêng như vậy đó, là bởi vì nó tương ưng. Bất tịnh ở nơi thân nó dễ quán, thấy rõ cái bất tịnh ở nơi thân. Quán khổ á, thì phải quán ngay cảm thọ, vì khổ sướng gì nó đều nơi cảm thọ hết. Nhưng mà khổ á, nó biến mãn, bởi vì những cái lạc thọ á, nó sẽ bị cái hoại khổ, nó sẽ có cái hoại khổ xuất hiện sau cùng hết. Và một cái mà không khổ không lạc gì hết thì cái đó là hạnh, thì nó sẽ bị cái khổ là biến chuyển, không có dừng đứng. Cho nên lấy cái thọ là cái chỗ để quán khổ, và lấy tâm là cái chỗ để quán vô thường. Cho nên nhìn cái vô thường ở nơi tâm, nhìn cái khổ ở nơi thọ, nhìn cái bất tịnh ở nơi thân. Nhìn là một cái cách tập luyện. Trước tiên phải có niệm. Cái tâm của mình nó nhìn, cái tâm của mình nó sẽ thấy. Và cái tâm của mình nó sẽ lấy cái niệm. Cái niệm nó học từ nơi văn tư, văn huệ với tư huệ. Nó sẽ giữ lấy cái nghĩa đó, nó đặt cái nghĩa đó vào trong ba cái chỗ đó. Và thân với tâm đều là pháp, và ngoài thân tâm ra thì nó đều là pháp. Ví dụ như là Niết Bàn cũng là pháp, vô vi cũng là pháp, hư không vô vi cũng là pháp, chặt diệt vô vi, phi chặt diệt vô vi đều là pháp hết. Cho nên quán các pháp đó nó vô ngã. Thực sự là hư không nó không có ngã, Niết Bàn không có ngã, chặt diệt hay phi chặt diệt vô vi cũng không có ngã. Cho nên là quán các lấy cái chỗ đó là quán vô ngã. Nhưng mà từ từ thì thân, thọ, tâm đều là pháp. Cho nên lúc đó sẽ lấy bốn cái hành tướng của khổ đế đó, là vô thường, khổ, không, vô ngã, bắt đầu quán chung, quán cả thân tâm, quán hết, quán chung nó như vậy. Thì dĩ nhiên là quán chung trong đó, thì khi mà quán đến hư không hay là chặt diệt, tức là Niết Bàn đó, vô vi này nọ, thì mình sẽ bỏ cái quán vô thường, bỏ cái vô thường ra ngoài. Nhưng mà nói đúng là khi mà quán các pháp sắc với tâm hữu vi ấy, là nó quán đủ bốn cái hành tướng như vậy. Thì lúc bây giờ đó, cái đó gọi là tu tập tứ niệm xứ. Thì cái người tu tập như vậy ấy, không có nghĩ đến chuyện mình làm một cái gì ở trong cuộc đời này đối với người nào khác hết. Cho nên phải đi tìm một cái chỗ vắng lặng riêng tư, cái chỗ đó không có ai, để cho xác định là mình là ai, mà mình chỉ là một người tu tập, mình là một cái người để thấy ra được cái chân lý của chính mình, nó vậy thôi. Ngồi yên như vậy và nhìn quán, thì lúc đó nó, nếu mà tâm mình nó quán, nó an trụ vào cái các pháp quán như vậy thì cái đó mới kêu là chánh định. Nó, cái định đó nó được hướng dẫn bởi cái Phật pháp, và nó quán chiếu cái đối tượng đúng là thân tâm của mình. Và như vậy thì cái vị đó nó là tu tập cái chánh định, xuất phát nó từ cái học pháp, rồi niệm cái pháp đó, giữ đừng quên cái pháp đó, rồi tìm chỗ thích ứng, rồi ngồi yên như vậy, rồi đem cái pháp nó ra ở trong tâm, nó khơi cái pháp nó lên, cái tâm nó nhìn ngược lại chính cái thân với cái tâm của nó nhìn như vậy. Và nó, cái ý nghĩa của cái hành giả đó, tôi chỉ là người tu tập, tôi không có làm cái gì liên hệ với ai qua một cái gì hết. Yên tĩnh như vậy, buông xả như vậy, chỉ nhìn quán như vậy, thì cái đó gọi là tu chánh định. Tu như vậy rồi nó sẽ, cái pháp quán nó sẽ đưa cái tâm thức nó xả đi những cái phiền não, những cái chướng của phiền não là cái hoặc đó. Thì từ từ á, cái chân lý tứ đế nó xuất hiện, tức là từ từ cái tâm thức nó thấy ra cái chân lý, nó thấy ra thân tâm của nó thực sự. Khi mà thân tâm nó có cái chất, cái tâm thức của quán nó có bốn cái hoạt động quán, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã. Những vị nào mà thiên về trí huệ, là căn cơ nó bén nhạy, thì những vị đó sẽ nhấn mạnh vào cái không và vô ngã. Những vị nào quan căn cơ nó thấp hơn, phổ thông hơn, thì sẽ nhấn mạnh vào cái vô thường, khổ. Cho đến khi nó rõ dần ra, nó thấy rõ, nó trải qua những cái trạng thái của thiền định mà trong Phật pháp nên là sẽ diễn tả ra, nó lìa tham dần đó, cho nên nó vào trong trạng thái của định tâm. Cái tham á, cái phiền não tham sân si á, cái căn bổn phiền não nó thấm, nó như là một cái chất gì, nó thấm hết chất nước, chất sơn, chất gì, nó thấm hết toàn thể cái tâm mình, cho nên mình không có thể nào dò được cái chiều sâu của nó, cái biến cùng của nó. Nhưng mà khi mà cái pháp mà nó thấy rõ là thân tâm á, nó đều là vô thường, nó đều là khổ, nó không, nó vô ngã, nó càng thấy rõ vậy đó, thì tất cả những cái mà thấm lan khắp á, của tham sân si á, nó bị hút ra hết. Cho nên cái tâm nó thanh lọc dần, toàn thể cái khối tâm thức vô lượng vô biên này của mình ấy. Bởi vì tâm thức mình không có đo lường được, cho nên kêu là vô lượng. Tâm thức không có biết chỗ nào là biên giới của nó hết á, nên nó là vô biên. Toàn thể cái khối tâm thức đó, nó bắt đầu nó trong sạch, nó trong sáng ra. Thì cái tuần tự mà cái trong sáng á, nó là những cái thiền định, những cái chánh thiền, chánh định á, nó hiện hiện ra. Nó đều là những cái trạng thái trong sáng của tâm thức. Cho nên cái vị đó có thể trải qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nữa. Trải qua những cái thiền đó mà bằng cái chánh định, tức là bằng cái chánh tri kiến. Còn cái người mà người ta tu, mà người ta đắc sơ thiền, nhị thiền ở thế gian đó, người ta không có cái pháp tứ đế, người ta không có cái pháp tứ niệm xứ, người ta không có quán nó đúng và tận cái thâm tâm này. Thân tâm mình á, là cái kết quả của cái ô nhiễm tham sân si. Mà cái ô nhiễm tham sân si á, nó thấm vào cái tâm thức vô hình tướng đó, mình cũng chẳng biết nó ở đâu, mà mình lấy chính cái chỗ kết quả đó mình quán đến tận cùng. Những cái thành quả này là những cái kiêu hãnh của tham sân si. Mình có một cái thân tâm của cuộc đời này đó, nó là một sự kiêu hãnh của cái tham sân si của mình. Bây giờ nó tập trung vào đó hết, cho nên bây giờ mình quán vào cái thân tâm của mình, quán đến tận cùng cái chân lý là nó khổ vô thường như vậy á, là nó đục và nó dính hết tất cả cái gốc rễ của tham sân si. Cho nên nếu mà mình không có cái chính quán như vậy thì không có cái chính định. Cái quán của mình mà nó cứ đi ra ngoài, nó cứ chấp vào một cái cảnh yên tĩnh, nó chấp vào một cái cảm thọ yên tĩnh ấy, thì là cái gốc của nó vẫn là cái tham sân si. Rồi mình ra công ấy, mình lấy cái năng lực của tâm mình ấy, mình giữ lại những cái cảm giác an tĩnh đó và mình bị kẹt ở trong đó, thì nó thành ra là thiền định của thế gian. Mình kẹt tức là mình tạo cái nhân, rồi mình có cái kết quả là mình sinh về các cõi đó, cho nên nó thành là thế gian pháp, sinh tử pháp. Cho nên vì vậy á, cũng đắc sơ thiền, nhị thiền, nhưng mà nếu không có cái chánh tri kiến á, thì cái sơ thiền, nhị thiền nó không có thành ra là một cái chánh định. Cho nên mình hiểu chỗ là mình còn phải có Phật pháp mình mới tu đúng Phật đạo được, nó là chỗ đó. Vì vậy trưởng lão này nắm Phật pháp ở trong tay, nắm Phật pháp ở trong đầu, trong văn tư mà không có chịu tu, cứ say mê cái chỗ đó, say mê ở đó, thế không có chịu vào cái tu. Nên giờ trưởng lão này phải vào tu. Trưởng lão này nghe Đức Phật nói thôi mà tự đọc nhận ra, bởi vì mình nhớ bảy đời chư Phật chứ không phải phải nói là. Cho nên bỏ đi. Trưởng lão này rất là can đảm, rất là một người tránh trí kiến, tránh trí huệ, cho nên nghe nhắc một cái bỏ đi, mà không phải là đến hỏi Phật, tu với Phật. Thì do cái căn tính thiện căn của Ngài, hoặc do cái lực của Phật, nếu mà đến mà hỏi pháp tu với Phật thì khó tu lắm. Tại vì tâm nó kiêu mạn, tâm nó cao ngạo đó. Cho nên bây giờ đây á, mình là một vị lầu thông tam tạng, thì chỉ có một mình Thế Tôn mới có thể làm thầy của mình. Mình biết nó cao ngạo như thế nào. Cho nên là đúng là Phật chỉ nhắc thôi, và cái lực của Phật đẩy đi. Và cũng do là cái công đức trí huệ chân chính của Ngài, cho nên không có tìm đến Phật mà bỏ đi. Tìm ở nơi khu rừng, nơi nào ít người, có 30 vị tỳ khu. 30 vị này thực ra đều chứng A-la-hán hết. Cho nên mình có thể hiểu này, ngay cả Sa Di 7 tuổi nó cũng chứng A-la-hán. Và mình nghe tích chuyện trong này ấy, có nhiều trường hợp Sa Di mới 7 tuổi mấy tuổi thôi mà chứng A-la-hán. Cho nên thời Phật có rất nhiều thánh nhân. Bây giờ mình nhiều điều mình nghe nói về Phật thì mình đâu có tin, nhưng mà thời đó mà người ta gặp rất nhiều thánh nhân nói thì sao mà người ta mới có cái đức tin mạnh mẽ. Bây giờ đó mấy vị đó đều thấy này là một vị ở đời, mà con người nào mà có một cái huệ trong thế gian thì nó luôn luôn nó là một cái mà những người khác người ta nể nang. Nếu mà có một cái đức hạnh nữa thì người ta rất là kính trọng. Thì biết vậy. Bây giờ ai cũng biết danh của vị này, Potila. Nhưng mà các vị A-la-hán này ấy, đều là những vị chứng đạo, tu đạo, không phải là những vị học hội. Và đều biết. Cho nên vị trưởng lão đệ nhất nghĩ tỳ khưu này học rộng chắc chắn sẽ cao ngạo, và vì thế nên đưa xuống người khác dạy. Thì dạy ở đây mình biết là học ở đây tức là học thiền định. Nhưng mà mình phải hiểu ấy, khi mà vị này đã lầu thông ba tạng kinh điển đó, thì tất cả cái cách thiền định vị này ấy, đều biết nó như thế nào đấy. Nhưng mà bây giờ phải tìm học những cái vị thực sự chứng, thực sự có kinh nghiệm. Còn tuy rằng mình biết nhưng mà chưa bao giờ mình tu. Cho nên bây giờ đó phải như vậy. Thì đẩy, cứ đẩy. Đẩy như vậy thực sự ra cũng là một cái huấn luyện, cũng là một cái khó nhẫn lắm ạ. Cũng là nhất là một vị rất giỏi, rất giỏi về tam tạng kinh điển mà bị đẩy như vậy. Đẩy đến vị trẻ nhất trong nhóm chỉ là chú Sa Di 7 tuổi đang ngồi vá y. Đó. Bây giờ đây là thầy mình á. Là một Sa Di mà đớn đau thay Sa Di cũng 7 tuổi. Như thế kiêu khí của Polithila đã giảm rất nhiều. Cho nên trong đời sống mình, trong đời sống của người tu hành á, thì thực sự mình là người phàm, mình không bao giờ mình muốn nhiều cái mệt mỏi, nhiều cái xui xẻo, nhiều cái phiền não. Nó trái ý. Nhưng mà thực sự mà mình bị á, mà mình đã bị rồi đó, thì mình phải hiểu mình là người tu á, mà mình bị nhiều cái xui xẻo đó, nó chỉ là giảm bớt nghiệp của mình đi thôi. Chứ đừng có thở than là tôi vô phước rồi này nọ đủ thứ gì hết. Cứ tin tưởng á, tin tưởng vào Phật với Pháp đó, biết rằng là nó giảm bớt nghiệp của mình ấy thôi. Chứ nếu mà ngài Potila này mà nó được đẩy đến cái vị thứ ba, tức là để tam thượng tọa đó và đã than thở đó và xong á, không có đắc đạo được đâu. Cho nên đẩy cho đến cái vị cuối cùng, vị thứ 30 đúng vậy. 30 rồi đấy. Nhưng mà mình thấy cái đức hạnh của ngài Potila này, tức là cái văn huệ và cái tư huệ của ngài nó rất là chân chính. Cho nên khi đã quyết định tu tập, mình thấy cái đức hạnh này kêu đại đức, kêu vị sa di là đại đức, xin chỉ giáo cho tôi. Vị sa di mà ô, tôi còn phải học với ngài, tuổi tác cho đến học vấn mọi thứ. Bồ Tát là xin đại đức đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Chú sa di mới nói, nếu ngài kiên nhẫn tôi sẽ chỉ, mà tôi sẽ kiên nhẫn, dù ngài có nói tôi nhảy vào lửa tôi cũng nhảy. Bây giờ mới nghe những cái câu chuyện của các vị tổ Tây Tạng, vị thành tựu giả này, như ngài Narupa, Magpa, Iradepa đó, nghe những cái câu chuyện đó. Còn cái nữa, Narupa là viện trưởng đó, viện trưng đại học đó, Nalanda, nó mà bỏ đi tu, bỏ hết cũng để đi tu thiền định theo cái nghĩa ở đây á. Mà gặp ngài Tilopa là một người ăn mày thôi á, ở nơi dơ giấy gì đó, là phải đi theo cầu khẩn đủ thứ, mà ngài kia nói gì là phải nghe đấy. Họ leo lên trên cây nhảy xuống, leo trên cây nhảy xuống, vỡ đầu gãy xương gì cũng chịu hết á. Bảo là lấy cái cây sắt đó, bứng các cái móng tay ra cũng phải làm theo. Thì biết là vậy ấy. Cho nên này mà nói tôi nhảy vào lửa tôi cũng nhảy. Biết vậy là đây là bắt đầu cầu đạo ấy. Tâm cầu đạo vậy đó. Chú Sa Di chỉ thử mà thì nhảy xuống cái ao kia và để cả y áo, ông ta nhảy xuống liền. Thì giờ chú Sa Di này mà thôi đến đây. Thì giờ chú này nói, thì nếu theo mình hiểu trong câu chuyện nói thì chú này là một A-la-hán. Này tôn giả, giả sử ở đây có một cái hang với 6 cái cửa, một con tắc kè nó chui vào hang, người nào muốn bắt nó phải bít 5 cửa hang, chừa lại một cửa thì sẽ tóm được tắc kè. Như thế ngài nên đóng hết 5 căn và tập trung vào ý căn. Thì khi mà đã tu thiền định á, mà mình nhớ tu thiền định ở đây không phải như mình thường nghĩ cứ ngồi yên tĩnh đứng đâm gì hết á, mà nó phải có cái Phật pháp đó. Và cái định đó là nó do bởi vì mình quán chiếu cái ý nghĩa của chân lý Phật pháp vào một cái đối tượng đúng là thân tâm của mình. Mình cứ quán chiếu như vậy thì lâu ngày á, cái quán chiếu đó nó an trụ, cái định nó có mặt. Mà cái định đó nó là do nơi cái chánh pháp mà nó ra, cho nên nó kêu là chánh định. Đó. Cho nên mình biết một đứa nhỏ nó định tâm vào cái game, một cái game nó chơi đó, thì cái định của nó kêu là game định. Một chàng thanh niên tuổi trẻ chăm chú nhìn một cái cô thiếu nữ đẹp á, thì lúc bây giờ nó là cái định của chàng ta đó, đến nỗi người xung quanh đụng cũng không biết nữa, thì người là gọi là thiếu nữ định. Cái định ấy, nó theo nơi những cái pháp đó mà nó có tên của nó. Nó không phải là vô thường định, nó không phải là vô ngã định, nó không phải là khổ định, nó không phải là tứ đế định. Cho nên nó không có phải là chánh định, không phải là cái định của chân lý. Cho nên ấy, khi mà một cái vị tu tập cái chăm chú nhìn vào thân tâm mình bằng cái hành tướng là khổ hay vô ngã như vậy đó, cho đến khi cái tâm chăm chú nó định á, thì cái định nó là chánh định. Cho nên mình không có Phật pháp sao mình có chánh định được. Cho nên vừa người thông minh như Ngài Potila, câu nói của chú Sa-di đã soi sáng vấn đề. Cho nên Ngài nói, thôi đại đức, như vậy là đủ rồi. Potila tập trung tư tưởng, quan sát thân mình và bắt đầu thiền định. Đức Phật ở cách xa 120 dặm, biết rằng tôn giả sẽ trở nên bậc đại trí tuệ, Ngài hóa hiện ra nói bài kệ: tu thiền thì trí huệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Trí tuệ là, giờ đây ấy, mình có thể tạm nói là có hai loại trí tuệ. Một cái trí tuệ của thế trí, tức là bằng văn tư. Và ngoài cái văn tư của Đạo Phật ra, những cái văn tư của các kiến thức thế tục ấy, nó cũng là trí tuệ, nó cũng từ huệ tâm sở. Khi nào bắt đầu học Phật Pháp thì lúc bây giờ là nó có cái trí tuệ văn tư của Phật Pháp. Nhưng mà cái trí tuệ văn tư đó, nó không có đoạn được phiền não, nó không có đắc được giải thoát, nó không có công năng đó. Cho nên nó phải đưa nó vào trong sự tu tập, tức là thiền định. Khi thiền định như vậy á, cái trí tuệ chân thật nó phát sinh ngay ở nơi đúng cảnh, là ngay ở nơi thân tâm của mình. Nó không phải là ngã, nó là một cái giả hợp của uẩn. Nó sẽ biến hoại, nó sẽ tan tác, nó vô thường, nó khổ. Nó không có một cái chủ ở nơi nó để kêu là ngã. Nó không có một cái gì gọi là thực có ở nơi nó để là ngã sở hết đấy. Cho nên tu thiền như vậy, trí tuệ sinh. Trí tuệ đó là trí tuệ chân thật. Bỏ thiền thì trí tuệ nó sẽ diệt. Phật nói biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu. Ở đây thì mình chỉ thấy câu là đưa đến hữu phi hữu, tức là khi mà cái trí tuệ nó xuất phát lên đó, thì nó sẽ có cái vị, nó sẽ thấy ra nó có hai cái chi kiến sai lầm đối với thân tâm của mình. Một cái khi mà thấy là vô ngã, đặc biệt thấy là vô ngã đó, thì một cái trí huệ nó chấp thường, nó chấp là mình có một cái ngã. Cái ngã nó từ đời trước nó đến đời này, nó đi sang đời sau, nó không có biến đổi, nó luôn luôn nó là một, nó không biến đổi. Đó là cái chấp, chấp thường, chấp hữu. Còn một cái nữa là không có gì hết, nó trước không có. Cái ngã của mình, thân tâm của mình, nó trước nó không có, rồi nó có, khi nó chết là hết, không còn gì hết, không có đời sau. Cái đó là chấp đoạn, và nó thiên về cái chấp phi hữu. Nó không có, nó hiện ra nó cũng không có, và nó mất đi nó cũng không có, thì có thể nói là nó thuộc về phi hữu. Cho nên lúc bây giờ đó, khi trí huệ nó phát triển lên, nhờ thiền định nó thấy rõ cái cảnh thật là thân tâm của mình, chính mình, thì mình thấy người ta sẽ bị lệch lạc vào hai con đường. Người đời ấy, người ta chấp, có người chấp là có cái linh hồn còn hoài, có người chấp chết là hết. Đó gọi là đoạn kiến. Và đồng thời cũng nhìn ra tất cả các pháp, các pháp cũng ở trong cái trí huệ chân thật, nó không phải có, cũng phải không phải là không có. Thì hãy tự mình nỗ lực để khiến trí tuệ tăng trưởng. Thì khi cái trí tuệ chân chính nhất nó phát sinh ấy, thì nó lìa khỏi những cái hí luận là chấp có, chấp không có đó. Và những cái trí tuệ đó đó, nó đưa đến cái cứu cánh Niết Bàn. Cho nên Ngài Potila đắc quả A-la-hán. Thì những cái điều mà về cái trí huệ này nó rất thâm sâu ở trong cái học Phật, ở trong cái học về A-ti-đạt-ma. Và nó cũng có rất nhiều ý kiến, nó phân chia rất là chi li tỉ mỉ. Nên chỉ biết là khi mà mình đạt đến cái trạng thái, tất cả những cái trạng thái nó được, nó đều có thể được coi là đồng nghĩa với một cái chữ gọi là không hết, là vô thường, vô ngã, vô ngã sở, kể cả khổ, cả bất tịnh, tất cả mọi cái nó gom lại, nó có thể đều là những cái trợ nghĩa hay là những cái nghĩa phụ nào đó của cái chữ không. Cái không nó chính là cái không tịch của Niết Bàn, mà là phải không phải là cái không của chấp đoạn, tức là phi hữu. Cho nên cái không đó nó mà chấp đoạn đó, nó là một cái tà kiến. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là nếu mà không có được cái chánh tri kiến như vậy thì không có vào được Niết Bàn, tức là không có đắc quả A-la-hán được. Cho nên từ thiền định nó phát sinh, phát sinh là mình phải nhìn cho nó kỹ. Muốn đắc Niết Bàn là phải đắc luôn cả, mình phải đắc luôn cả cái Niết Bàn là đệ nhất nghĩa đi, thì phải đắc luôn cả cái nghĩa của thế tục nữa. Thì cái người đó nó mới chứng được Niết Bàn viên mãn. Cho nên cái chỗ mà nó kiểm soát, ví dụ mình nhập định, mình quán theo tứ đế đó, quán ở đó vào ấy, mình nhập định thấy ra cái chân lý, thì cái chân lý nó sẽ được kiểm soát là mình thấy đúng hay sai là ở cái chỗ thế tục đế. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên tại sao Phật pháp lại phức tạp, cái tính không cũng như vậy nữa. Nếu con học cái tính không, nói là tôi thấy rõ tính không, thì cái chỗ mà nó kiểm soát là mình có thấy đúng hay không á, cái chỗ mà mình trở về cái đời sống này. Nếu mà mình nói rằng là tất cả là không cho nên tôi không cần làm gì hết, rồi sai rồi, là cái tu tập cái định của mình là nó sai. Đó, tức là ở trong cái thiền định của mình á, ở trong cái quán không của mình ấy, cái quán Niết Bàn của mình á, là mình có chấp kiến ở trong đó là hoàn toàn nó sai lầm, còn ngã kiến ở trong đó. Cho nên cái đời sống này nó xác định là mình thấy đúng hay sai. Cho nên khi đã được sinh huệ rồi đó, cái huệ đó nó sẽ được xác định là cái cuộc đời này là có hay không có. Nếu mà mình nói là tôi ở trong định nên là tôi thấy là đời này nó là không có, là rồi sai rồi, cái định của mình là tà rồi. Nếu mà mình nói là tôi trong định rồi cho nên tôi xác định cái đời này nó là có, là mình cũng sai rồi. Cho nên nó xác định là nó không phải có, không phải không có. Mình nghe cái câu chuyện mà ông Tăng mà ông hỏi tổ Bách Trưởng á, là cái bậc mà đắc đạo có còn đọa vào nhân quả hay không á, nó là như vậy. Ở nơi cái tu chứng ở trong thiền định á, nó thoát, nó có thể là tất cả là không hết, nhân quả cũng chẳng có nữa. Nhưng mà mình đừng có nghĩ là mình cứ nghe theo chữ như vậy rồi mình cứ nói theo chữ, đừng nghĩ vậy. Cái chỗ chứng nó phải chân thật lắm, và nó phải được thể nghiệm lại. Cho nên khi á, một người khác hỏi thì cái vị tăng đó ông đáp rằng là từ Phật, đời Phật Ca Diếp, ông đáp rằng là người đắc đạo không có đọa lạc vào nhân quả nữa là lập tức sai biệt. Cho nên bây giờ thôi, nói cái trên cái lý á, thì mình cũng khó nhận ra tại sao nói vậy lại sai. Nhưng mà không đọa vào nhân quả nữa, vậy người đắc đạo mình sẽ nhìn ở cái mặt hành. Người đắc đạo muốn làm gì thì làm, người đắc đạo muốn sát sinh, người đắc đạo muốn uống rượu, muốn làm bất cứ cái gì, muốn làm bất cứ cái gì thì làm, sẽ thấy nó như thế nào. Xong rồi sao, nếu cái đó nó là đúng như thế thì làm sao, thì cứ nói là tôi đắc đạo rồi, tôi muốn làm thì tôi làm, mình dạy như vậy có đúng cho chúng sinh không? Thì nó lại làm cho chúng sinh đọa lạc nữa. nên khi mà trả lời cho một người khác những cái câu hỏi mà nó rất ư là vi tế, tinh tế, nó ở mức độ rất cao đó, thì nó phải trả lời một cách rất là cẩn thận. Và mình phải không có, nếu mà mình chưa có rõ, mình có dứt khoát. Cho nên bao nhiêu đời bị đọa là mà con trồn, nhưng mà rất là linh. Những vị đó họ có cái tu, có cái trí huệ, cho nên mới hiện thân người nghe pháp. Cuối cùng nghe pháp của Tổ Bách Trượng, cuối cùng mới hỏi câu đó. Tổ Bách Trượng mới trả lời. Ông hỏi lại người đắc đạo có đọa, có lạc vào nhân quả, có rớt vào trong nhân quả. Tổ Bách Trượng không có nói rớt hay không rớt như ông. Tổ Bách Trượng chỉ nói là không có mê muội, bất muội nhân quả, không có mê muội nhân quả. Muội là mờ mờ mịt. Thì ông đó ông đắc đạo, ông giải thoát khỏi cái thân con trồn. Thì những câu nói của tổ thiền này nó là nó chỉ thẳng ra cho cái người đó, người ta tỉnh ngộ ra cái tâm thức, người ta cái tâm thức của cái vị ngài đó nó bị kẹt vào một cái chi kiến, nó kẹt vào một cái chi kiến là đạo, là không có bị nữa, nó là chấp đạo, là có chấp có. Đấy là bị kẹt trong nó. Thì cái tâm nó bị kẹt ở trong nó, nó kẹt luôn ở trong cái đọa lạc như vậy. Nghĩa là chấp có là nó bị đọa. Bây giờ nó kẹt, nó không có ra được. Thì nó ở trong nhân quả. Thì giờ Tổ Bách Trượng chỉ có nói thẳng ra một câu thôi. Thì cái tâm thức nó ở trong nhân quả, thành ra đâu có cái gì mà gọi là không rõ nữa đâu. Chính mình bị cái nhân quả đó. Cho nên tổ đâu có trả lời nó theo cái nghĩa, ý nghĩa của câu văn hay ý nghĩa của Phật pháp. Tổ chỉ thẳng ra cái trạng thái tâm thức của ông đó, nó đang ở trong cái trạng thái nào. Cũng như Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với vị tổ, ông đưa tâm của ông ra đây thôi, an cho. Chứ không có nói an tâm nó là như vậy, an tâm nó là như vậy, vậy, vậy hết á. Ông đang bất an thì ông đưa nó ra đây. Thì lúc bây giờ cái người đó người ta sẽ tự người ta nhận ra. Cũng như Ngài Phô Thi La này đó, tự nhận ra được là mình bị rỗng. Đức Phật chỉ có gợi lên cái chữ đó thôi, đó là cái sự thật của ông. Sự thật của ông nó không phải là đạo, sự thật của ông nó là rỗng. Thì tự nhận ra được cái rỗng của mình. Rồi cuối cùng là tự nhận ra được cái chỗ mà mình phải tu. Mà chú Sa Di Trẻ nói vậy, nó chính là tu ý thức. Cái này mình sẽ nói sau, tu tập ở nơi ý thức. Rồi.